thưa thầy, trong Kinh Lăng Nghiêm á, có nói là tâm chỉ hoạt động với Như Lai như thế nào gọi là tâm chỉ hoạt động, hay là như thế nào gọi là hoạt chỉ tâm?
Cái câu mà tâm chuyển vật á, anh bỏ cái động từ chuyển vật đi ha. Tâm á, đồng với Như Lai thì cái tâm đó được gọi là tâm chúng sinh hay gọi là tâm phàm phu. Tâm phàm phu á, là tâm con người, tâm các loài động vật, tâm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, chỉ được xem là đồng với tâm Như Lai, tức là tâm Phật, khi mà toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân tạo khổ đau ở tâm đó đã kết thúc. Bởi vì Đức Phật đã nói trong các kinh khác là như thế này: chúng sinh là Phật sẽ thành, còn ta, tức là Phật á, là Phật đã thành. Như vậy giữa Phật và chúng ta là khác nhau vì thời gian và phương pháp tu tập thôi. Cho nên tâm chuyển vật đồng với tâm Như Lai là đang nói ở cái thị tương lai thôi, chứ ở hiện tại này khác nhau. Tâm chuyển vật tức là tâm chạy theo vật hay là tâm thay đổi vật thì không thể bằng với tâm Như Lai được, vì tâm Như Lai là tâm giác ngộ có được trí tuệ tuyệt đối. Còn tâm chuyển vật vẫn gọi là tâm phàm, tâm người đang tu thì không thể bằng với Như Lai được. Ở đây người ta muốn nâng lên giữa cái tiềm năng và cái thực chất á, là tạo ra được bằng cái tiến trình của nhân quả và bằng cái học thuyết đó đó. Đức Phật muốn giúp cho chúng ta trong kinh Tụng Lăng Nghiêm là không nên tự khinh thường bản thân mình, hãy nỗ lực phát triển các tiềm năng vốn có của mình để nỗ lực và trở thành Phật ở trong tương lai. Đồng thời với cách này đó là khi mà chúng ta niệm Nam Mô là Thích Ca Mâu Ni Phật thì nên nhớ rằng là Đức Phật Thích Ca cũng như là tất cả các Đức Phật khác đều có 10 đức hiệu, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Phật nào cũng có 10 đức tính đó hết. Do đó bài sám ở Tịnh Độ Tông đó là đề cao vai trò của Phật A Di Đà là không đúng. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, tạm dịch là 10 phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số dắt. Đã là Phật với nhau rồi thì không có số dắt số gì, không có thể có on đơ cho cách gì hết á. Tất cả Phật đều giống nhau, không có cao thấp, không có hơn và kém. Người tu thân đồ đạo tông người ta tự đề cao cái pháp môn của mình lên, cho nên ta mới nói là Phật A Di Đà là số 1. Từ đó rất nhiều người cuồng tín đến độ dẹp bàn thờ Phật Thích Ca, trong nhà chỉ có thờ Phật A Di Đà không. Đó là điều rất là đáng tiếc. Phật Thích Ca là Phật lịch sử, có con người thật, lịch sử thật và xá lệ thật còn để lại. Nhờ đó mà chúng ta biết chân lý và biết được tăng đoàn, biết được chùa chiền, biết được điều hay lẽ phải để tu. Còn Phật A Di Đà là Phật ở hành tinh khác, nói đồng na là chú của mình thôi. Còn Phật Thích Ca là bố của mình. Bây giờ một người nào đó cha mình mà mình không thờ, mình đi thờ bố, thờ chú mình hay là bạn của ba mình không, thì có nên hay không? Do đó bên cạnh việc tôn thờ Phật A Di Đà, chúng ta phải tôn thờ quan trọng hơn là Phật Thích Ca. Thì nói tóm lại, nếu các đức Phật là đồng đẳng nhau không khác, thì chúng ta là một vị Phật tương lai có tiềm năng để trở thành, chứ chưa chắc là để trở thành nha, có tiềm năng thôi. Chúng ta cũng có thể đồng với các đức Phật ở trong tương lai, chỉ ở trong tương lai thôi chứ bây giờ không thể đồng được. Thì tương tự tôi đưa một ví dụ, khi mà các anh chị Phật tử đang học á, là sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, tôi được quyền nói rằng là các anh chị là tiềm năng giáo sư ở trong tương lai. Nhưng mà trên thực tế có nhiều người là học xong là bỏ học rồi, chẳng hạn như Bill Gates hay là Mark Zuckerberg, mặc dù rất giỏi về kỹ thuật số nhưng mà bỏ học. Thì cách đây là chưa đầy 2 tháng, Mark Zuckerberg mới chính thức là tiếp nhận cái bằng cử nhân ở Đại học Harvard sau đó là hơn 10 năm bỏ học, kể từ khi phát hiện ra Facebook. Từ thời điểm mà có được cử nhân cho đến lúc mà trở thành giáo sư, đó là một chuyện khá dài. Có người là vĩnh viễn không thể đạt được. bởi vì cái năng lực của họ học không nổi. Cũng có người đạt được với phương pháp đúng, nỗ lực đúng, dành thời gian và tâm huyết. Thì tương tự tâm chuyển vật hay là tâm là chạy theo vật, tâm chân chính hay tâm tà của chúng sinh đều ngang bằng với tâm của Như Lai. Việc đó chỉ đúng khi mà tâm đó đã chuyển hết cái chất phàm và trở thành Phật ở trong tương lai rồi thì mới được ngang, còn bây giờ thì không thể bằng được. Thì cái cách này là cái cách giáo dục khích lệ để chúng ta không mặc cảm tự ti về thân phận phàm phu của mình thế thôi. Thì đó là một cái lối giáo dục khích lệ. Thì chúng ta cũng khuyên các con cháu của mình, con ráng học đi, sẽ có một tương lai tươi sáng. Thì có một người cha nói với đứa con của mình á, con nhớ, nên nhớ hồi lúc bằng tuổi con 13-14 tuổi, ba là lớp trưởng, đang khi đó là tổng thống của Hoa Kỳ đó, chỉ là một học viên thôi. Đứa con mới trả lời với ba đó rằng là ồ tuyệt vời quá ba ơi, con rất hạnh phúc khi có được ba như thế, nhưng rất tiếc á, khi ông ấy làm tổng thống thì ba vẫn là công dân thôi. Như vậy đó, đừng ý rằng mình có tiềm năng đó rồi mình dừng lại chỗ đó, không phải nỗ lực. Nỗ lực có phương pháp. Cái điểm xuất phát của người cha trong câu chuyện này là gì? Lớp trưởng. Rồi điểm xuất phát của ông tổng thống Mỹ là gì? Là một học sinh. Nhưng mà sau thời gian ông này lên làm tổng thống, còn trong khi ông lớp trưởng này cũng là một người công dân bình thường thôi, nghĩa là không chịu tiếp tục phát huy tiềm năng để trở thành là một nhân vật vĩ đại ở trong tương lai. Thì tương tự, nếu chúng ta không chịu tu, không phát triển đúng phương pháp thực tập đạo đức, thiền định, trí tuệ, thì dầu chúng ta có tiềm năng là ngang bằng với Phật trong tương lai, trong hiện tại này chúng ta vẫn là người phàm và kẻ tục, đang bị rủi ro bởi nỗi khổ và các niềm đau.